Trang văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, các chương trình văn hóa văn nghệ trên sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã trở thành một món ăn tinh thần bổ ích, lý thú và không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của khán thính giả tỉnh nhà.
Để có được những chương trình phát thanh, những hình ảnh sinh động, ấn tượng, những chương trình văn nghệ, ca nhạc, giải trí bổ ích, các biên tập viên, phóng viên, kỹ thuật viên và các cộng tác viên của chương trình đã không ngừng cố gắng, nỗ lực với mong muốn mang đến cho khán thính giả những món ăn tinh thần hấp dẫn và ý nghĩa nhất.
Nhờ ứng dụng và những thành tựu của khoa học công nghệ, các chương trình văn nghệ giải trí trên sóng phát thanh Truyền hình Yên Bái ngày càng đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí của đông đảo khán thính giả.
Nhân kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 sắp tới, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chia sẻ của những người đã nhiều năm gắn bó với các chương trình văn hóa văn nghệ của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái như nhạc sĩ Dương Nhâm, nhà báo Ngọc Trấn, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương qua bài viết sau.
Chân dung cuộc sống. Trong suốt chặng đường công tác, nhà báo, tác giả thơ Ngọc Trấn đã có nhiều năm gắn bó với sự nghiệp phát thanh truyền hình tỉnh nhà, đặc biệt là các chương trình văn hóa văn nghệ, giải trí trên sóng ITV. Thời điểm những năm 80-90 của thế kỷ trước, khi phát thanh truyền hình là kênh thông tin có ưu thế nhất trong đời sống văn hóa tinh thần của đông đảo khán thính giả, các chương trình của đài luôn nhận được sự đón đợi và phản hồi tích cực từ phía người xem sau mỗi lần lên sóng. Nhà báo Ngọc Trấn chia sẻ.
Có thể nói là vào những năm 80-90 của cái thế kỷ trước ấy, thì đây là một cái thời kỳ phát triển rực rỡ của văn học nghệ thuật Yên Bái trên sóng phát thanh truyền hình. Tại sao lại nói như vậy? Vì là lúc đó thì Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh ấy, thì cái tạp chí mỗi năm chỉ ra được 3-4 số thôi. Vì thế nên là số lượng tác phẩm được đăng tải trên tạp chí văn nghệ không đáng bao nhiêu. Các kênh khác không có. Lúc đó Đài Phát thanh Truyền hình là cơ quan chủ lực để phát sóng các cái chương trình văn nghệ trên sóng phát thanh truyền hình. Và văn nghệ trên sóng phát thanh truyền hình những năm 80-90 của thế kỷ trước ấy, có thể nói là hợp thành của rất nhiều cái loại hình văn học, trong đó có văn học, truyện ngắn, bút ký, câu chuyện truyền thanh, thơ, âm nhạc, rồi cả văn nghệ các dân tộc thiểu số là tiếng hát của các cái nghệ nhân, tiếng hát của các đồng bào vùng cao.
Ấn tượng của những ngày đầu mới vào nghề là những kỷ niệm sâu đậm mà nhà báo Ngọc Trấn không thể nào quên. Ông nhớ như in thời đó, dù phải tác nghiệp trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị còn nhiều thiếu thốn, nhưng những người làm văn nghệ như ông và những đồng nghiệp khác đã không quản ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng đến với những vùng đất xa xôi nhất của tỉnh để có được những thước phim, những hình ảnh, những bài viết chân thực, sống động, giàu cảm xúc, phản ánh tâm tư, tình cảm, đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc. Dù là phát thanh hay truyền hình, các chương trình cũng luôn được thực hiện một cách tỉ mỉ, công phu, thực sự trở thành món ăn tinh thần bổ ích của đông đảo khán thính giả, được khán thính giả yêu mến và đón nhận bằng tình cảm trân trọng. Nhà báo Ngọc Trấn nhớ lại.
Có thể nói là thời kỳ đó ấy, là các cái tác phẩm văn học nghệ thuật ấy, được xây dựng bằng các chương trình, thí dụ chương trình câu chuyện truyền thanh, khi chương trình tiếng thơ, chương trình đọc truyện, rồi là giới thiệu về văn hóa dân gian các dân tộc. Đặc biệt hai chương trình là chương trình câu chuyện truyền thanh phát trên sóng phát thanh. Tôi còn nhớ là khi phát sóng xong ấy, thì sóng vào lúc buổi chiều, phát vào những giờ và giờ chiều, thì đồng bào đông đảo nhân dân là coi như lúc đó không có cái phương tiện nghe nhìn khác, chỉ có sóng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đấy, và sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam thôi. Thế cho nên là đông đảo nhân dân là cứ đứng dưới cột loa ấy, nghe và nhớ rất rõ những câu chuyện đấy, rồi lại phản hồi về đài chúng tôi nhận được là nên phát đi hoặc phát lại các cái chương trình câu chuyện truyền thanh như vậy.
Gần gũi, chân thực, sống động, các chương trình văn hóa, văn nghệ, giải trí trên sóng phát thanh truyền hình Yên Bái đã đi vào đời sống tinh thần của người dân một cách tự nhiên. Thông qua các cuộc thi như Liên hoan Tiếng hát phát thanh truyền hình Yên Bái, Tiếng hát tuổi trăng tròn đã góp phần khơi dậy tiềm năng văn nghệ trong đông đảo quần chúng nhân dân, thúc đẩy các phong trào, hoạt động ca hát ở địa phương phát triển sôi nổi, mạnh mẽ. Công tác trong lĩnh vực văn hóa, nhạc sĩ Dương Nhâm là một trong những cộng tác viên tích cực nhất làm nên thành công của các cuộc thi, các chương trình ca nhạc, văn hóa, văn nghệ do Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tổ chức với vai trò là một giám khảo. Cần mẫn, tỉ mỉ, tâm huyết, tận tình chỉ bảo, hướng dẫn cho các thí sinh, nhạc sĩ Dương Nhâm không chỉ giúp các thí sinh hoàn thiện giọng hát mà còn truyền lửa đam mê và tình yêu âm nhạc đến với họ. Là thành phần ban giám khảo trong nhiều cuộc thi, nhưng nhạc sĩ Dương Nhâm cũng không ngần ngại cùng các phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến với những vùng đất xa xôi của tỉnh để phát hiện, bồi dưỡng và rèn giũa những giọng hát triển vọng. Ông thấu hiểu, cảm thông và chia sẻ với những vất vả của người làm phát thanh truyền hình. Văn Yên, Văn Chấn, Nghĩa Lộ, Mường Lò là những vùng đất nhạc sĩ Dương Nhâm đã đặt chân, cũng là nơi mang đến cho ông nhiều nguồn cảm xúc tươi mới. Phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, bản sắc văn hóa độc đáo, nhịp sống bình yên nhưng cũng nhiều thay đổi, đặc biệt là kho tàng dân ca dân vũ độc đáo của đồng bào các dân tộc vùng cao miền núi đã trở thành nguồn tư liệu quý để nhạc sĩ cho ra đời những tác phẩm âm nhạc mang đậm chất liệu dân ca dân tộc địa phương và tràn đầy tình yêu với quê hương xứ sở. Nhắc lại những kỷ niệm đã qua, nhạc sĩ Dương Nhâm nói.
Ngay từ khi ở trong quân đội thì tôi đã có cái mối quan hệ công tác giữa cái công việc của mình với các cái cơ quan tuyên truyền của quốc gia cũng như của địa phương. Và từ ngày mà đài ta còn sơ tán ở cái lớp 7 thì tôi đã có những cái làm việc với đài từ thời anh Hồ Thức, anh Xuân Nguyên làm giám đốc. Và đặc biệt là sau này đài ta có cái chương trình Liên hoan Tiếng hát phát thanh truyền hình ở trên sóng thì lúc giờ tôi được đài giao cái nhiệm vụ làm giám khảo từ vòng sơ khảo cho đến vòng trung khảo. Trong quá trình làm việc ấy thì có nhiều cái hình tượng rất đẹp. Thứ nhất là tôi được cùng các cái phóng viên, các biên tập viên đi tác nghiệp ở các địa phương và từ đó thì tôi được nghe nhiều cái giọng ca hay. Tôi được nghe nhiều cái điệu nhạc của các dân tộc thiểu số hay. Và cái đó nó củng cố cho mình cái kiến thức âm nhạc, củng cố cho mình cái vốn sống với đồng bào các dân tộc vùng cao.
Cũng như nhiều nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương bén duyên với đài tỉnh từ những ngày mới vào nghề. Giọng hát trong sáng và giàu cảm xúc của chị được khán thính giả biết đến qua kênh thông tin của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái. Kỷ niệm không thể nào quên của Thanh Hương là những buổi thu âm trực tiếp cùng với các kỹ thuật viên, phóng viên của đài mà không có sự hỗ trợ của các thiết bị công nghệ. Vì quá hồi hộp và lo lắng, Thanh Hương đã không ít lần thể hiện không được như ý muốn, làm cả ekip phải thu đi thu lại nhiều lần. Nhưng không vì thế mà chị và mọi người nản lòng. Sự nhiệt tình, tâm huyết của những người làm nghề phát thanh truyền hình đã đưa tiếng hát của người nghệ sĩ đến gần hơn với công chúng yêu nhạc tỉnh nhà. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hương chia sẻ.
Được tham gia rất là nhiều các chương trình từ những ngày tôi còn mới vào nghề, từ những năm 92, 93, có thể nói là lâu lắm rồi. Ngày đó thì khi được đài truyền hình mời quay một bài hát thì cảm xúc của tôi cũng rất là lo lắng, bởi vì là mình có thể biểu diễn hồi đấy còn trẻ mà, thì mình cũng rất là vô tư và thể hiện với một cái phong cách rất là tự nhiên thôi. Nhưng mà khi mà vào trường quay và phòng quay của bên đài truyền hình ấy thì lúc đấy rất là hồi hộp và lo lắng. Hơn cạnh nữa là ngày đó thì khi thu thanh thì tất cả các thành phần tham gia cùng mang tính chất tập thể, ví dụ cả dàn nhạc này, rồi cả ca sĩ này, rồi người chỉ huy này, cùng ở trong cái phòng thu đó. Thế là khi mà tôi hát lên thì bên kia thu âm thì nghe thấy tiếng thì rất là to, rất là thô. Do đó thì là cái chú trưởng đoàn ấy, chú cũng nhắc bảo là hát thế này thì làm sao mà thu thanh được. Thì lúc đấy lại càng lo lắng, lại càng hồi hộp, lại càng lo. Đâm ra là cái buổi hôm đó là cũng không hát được và cũng phải dừng lại và về tập thêm. Và khi mà thu hỏng ấy thì nó cũng có một cái khó khăn là đã làm hỏng một câu thì kể cả mình đã thu gần xong bài rồi mà hỏng cái câu cuối là lại phải thu lại từ đầu. Thế tất cả nhạc công rồi là kỹ thuật viên của âm thanh của bên truyền hình ấy là cũng phải làm lại từ đầu. Thế mình được quay, được thu rồi là được phát sóng thì cũng rất là tự hào. Và khi ra đường thì khi thấy mọi người bảo là à, hôm qua nhìn thấy em ở trên TV nhá, nhìn thấy chị ở trên TV cũng thấy là cũng rất là vui.
Với sự đổi mới của khoa học công nghệ, trải qua thời gian, các chương trình văn nghệ giải trí trên sóng phát thanh truyền hình Yên Bái cũng có những thay đổi theo xu hướng gần gũi, cập nhật thông tin và mang tính tương tác nhiều hơn để đáp ứng yêu cầu của cuộc sống cũng như nhu cầu cảm thụ những giá trị văn hóa tinh thần ngày càng cao của nhiều đối tượng khán thính giả. Nhà báo Ngọc Trấn nhận xét.
Cho đến bây giờ thì sau rất nhiều năm thì chúng tôi vẫn thường xuyên theo dõi các cái chương trình trên sóng phát thanh truyền hình. Thì các cái chương trình phát thanh, đặc biệt cái chương trình truyền hình Yên Bái hiện nay gọn nhẹ hơn, nhanh nhạy hơn, bám sát cái thực tiễn của cuộc sống hơn. Đặc biệt là cũng giới thiệu được nhiều phong trào ca hát ở các nơi trong địa phương, trong tỉnh. Và cũng có cái biên tập gọn gàng hơn và nhạy bén hơn, và công nghệ bây giờ cũng tốt hơn ngày xưa, nhất là công nghệ truyền hình thì bây giờ tốt hơn, kỹ thuật dựng hình ảnh tốt hơn, âm thanh cũng tốt hơn, cho nên là truyền tải được cái nội dung nó phong phú và hấp dẫn đến với đông đảo và bạn nghe đài.
Chặng đường đã qua với rất nhiều dấu ấn và kỷ niệm khó quên chính là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, là động lực để các phóng viên, biên tập viên, những người làm văn nghệ giải trí trên sóng phát thanh truyền hình Yên Bái tiếp tục có những đổi mới, sáng tạo nhiều hơn nữa để luôn xứng đáng với sự đồng hành và yêu mến mà khán thính giả đã dành cho.
Quý vị và các bạn vừa có dịp lắng nghe những chia sẻ của những người đã có nhiều năm gắn bó với các chương trình văn hóa văn nghệ trên sóng phát thanh truyền hình Yên Bái. Mong rằng với sự cố gắng trong đổi mới, nâng cao chất lượng, các chương trình văn hóa văn nghệ sẽ luôn nhận được sự yêu mến của quý vị khán thính giả. Góc văn học.
Thưa quý vị và các bạn, ai cũng có một quê hương để thương, để nhớ và gắn bó với biết bao ân tình. Quê hương là một đề tài không mới nhưng luôn được nhiều cây bút khai thác bởi đơn giản nó chứa đựng rất nhiều tình cảm mà không phải nơi nào cũng có được. Tuy nhiên, mỗi tác giả lại có những góc nhìn và cách tiếp nhận khác nhau.
Góc văn học hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe giới thiệu tập tản văn Dế gọi mồi yêu của tác giả Nguyễn Thu Hương với đôi điều cảm nhận của Thế Quynh về tác phẩm này.
Đã lâu, văn chương Yên Bái mới thấy xuất hiện tập tản văn của cây bút trẻ Nguyễn Thị Thu Hương, bút danh Hà Ngọc. 28 đoạn văn hồn quê cứ thế cất lên lời dế gọi mùa yêu. Tự ví, tôi chỉ là con dế mèn bé nhỏ, kiễng chân trong chiếc tổ nhỏ ở thảm cỏ ven hồ, cri cri cất lên lời tình tự, lặng lẽ yêu thương muôn loài. Hà Ngọc đã bộc lộ cảm xúc của mình về bao nhiêu chuyện, nào là chuyện vợ chồng nhà cạp, dẫu đôi lúc bất đồng trong cuộc sống, vẫn luôn yêu thương nhau. Chuyện về một phụ nữ nghèo người dân tộc thiểu số, nơi bệnh viện được an ủi bằng sự cảm thông cùng với lời nói dối tế nhị. Chuyện con chó bông Manly thân thiện mà dũng cảm, cơn bão trong ký ức lúc đưa ngoại đi bệnh viện ở Hà Nội. Tâm sự với người thương khi đường chia đôi ngả. Nhiều và sâu sắc vẫn là hình ảnh thôn quê, nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ và những người thân quen. Tôi cứ dìu dặt câu then men bờ sông chảy, nhấm nháp cảm giác trộn rộn, đau đáu, nao nao trở về vùng Đông Hồ Thác. Nơi ấy có những dưng dưng hoài niệm của bao đoàn khúc thuở thiếu thời. Vốn nằm trên đất yên bình huyền thoại, Hồ Thác Bà, nguồn dự trữ thủy năng của nhà máy thủy điện Thác Bà, đứa con đầu lòng của thủy điện Việt Nam, có trên 1.200 hòn đảo lớn nhỏ được ví như Hạ Long thu nhỏ. Nơi đây có động thủy tiên, có núi cao biển với mặt nước yên bình như tự thủa hồng hoang. Nhìn những đàn cò cứ thản nhiên bay, đậu, không màng tới sự có mặt của con người. nghe tiếng cá quẫy lóc bóc, ngửa mặt nhìn những tổ chim san sát trên đầu. Bất giác tôi cảm thấy mình biến thành cậu bé An trong đất rừng phương Nam của nhà văn Đoàn Giỏi. Tuổi thơ của cô gái xa quê đi học, làm nhiều nghề kiếm sống và nay đã là tiếp viên của hãng hàng không Bamboo Airways, gắn bó máu thịt cùng với hồ, cùng với dòng sông chảy. Nào là thác Bà, thác Ông và rừng Lim, ngày ngày rì rào khúc tráng ca của đại ngàn xanh thẳm, nhất là bãi giữa, thản nhiên gành đá, thản nhiên bờ cát. Dạo ấy là thiên đường, là nơi trú ngụ của cơ man, cò vạc, đa đa và bườm bượp cá tôm. Bãi giữa cũng là nơi vui chơi khám phá thiên nhiên của lũ trẻ, nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Nhưng rồi tác động của con người cũng biến dạng tự nhiên, để lại trong tâm trí đứa con xa quê sự tiếc nuối. Mỗi lần trở về, lặng lòng nhìn, thấy bãi giữa sau kỳ xả lũ chỉ còn nhỏ tí, loe hoe cây cối, thấy vạt cát xưa bị người ta khai thác gần hết. Nhìn dòng sông đang cố kiết bồi đắp lại phù sa, không nén nổi những rưng rưng. Người Việt Nam khi ly hương thường hay nhắc đến cây đa, bến nước, sân đình. Cái hồn Việt ấy dường như đang chảy trong huyết quản của Hà Ngọc để nhớ về một cây đa bảo vừa bị ngã giật. Rồi cây tách kiên cường trong lũ dữ cũng vời vợi theo nỗi buồn của một kẻ tha hương trong hành trình tìm phố. Dòng lũ lớn không bứt được nó ra khỏi lòng đất mẹ, nó đã chết, nhưng cho đến khi chết vẫn kiên cường bám trụ, không chịu chia lìa. Thì ra cây đa bảo, cây tách chỉ là cái cớ, mượn sự vật mà gửi gắm nỗi niềm. Bởi vì quê hương là vị quê, là hương tràm, là hương hoa bưởi Đại Minh, loại cây đặc sản của vùng đất cứ theo mãi bước chân. Tôi đi như bao người khác xa quê, gói trong tim một nhành hoa bưởi. Đối với quê nội, quê ngoại, cây bút trẻ này cũng có những kỷ niệm không kém phần sâu nặng. Đó là một âu lâu quê nội bên bờ sông Hồng ngầu ngầu sắc đỏ. Lớp phủ sa màu mỡ đã nuôi lớn biết bao đậu đỗ lạc vừng, bao ngô khoai bầu bí. Nhất là ngòi lâu nổi tiếng bởi câu cá ngòi lâu sủi đâu ăn đấy, vào mùa nước ói, cá tôm nườm nượp ngược dòng, cũng là vụ thu hoạch thủy sản để làm nên món cá thính, cá sấy nổi tiếng. Và cha tôi cũng nhờ những thứ chân quê ấy mà lớn lên bên con ngòi lâu, mà trọi trâu, trọi dế, mà vượt lũ, vượt gành, vớt củi, thả bè, kéo tôm đánh cá, mà đến với mẹ tôi. Rồi mẹ khi về làm dâu ở nơi đây đã sớm trở thành người quê mà đồng hành cùng với lớp người tham gia giữ gìn bản sắc. Cô con gái nhà công, công nhân cũng từ ấy biết cấy, biết gặt, biết bó cọ gánh về, khéo léo chọc và đưa cọ bằng xào lên đảo mái nhà, chỗ tài nấu bát canh, cá ngòi lâu sủi đâu ăn đấy. Để rồi sau này truyền những thứ ấy cho tôi, dạy chúng tôi, được sinh ra từ gốc dạ, mà thêm yêu cây lúa, mà thêm trọng nghề nông. Với ngoại, hình ảnh người phụ nữ chân quê nơi đồng chiêm trũng như khắc, như tạc vào ký ức của đứa cháu, để bây giờ trở thành một hình tượng trong văn chương thật khó phai nhòa. Và hầu như hôm nào cũng vậy, hòa vào chiều sẩm, theo chân những bó đóm rực hồng, những chiếc thúng còn tòng tong nước cá sẽ lại nối nhau nghễn nghệu trên đầu. Bà ngoại sẽ hãnh diện trổ cái tài, đại đội, đội to, đội nhiều của người Hà Nam, đội những tráng măng dài thượt, những ả trôi trắng lằn mình, những lão ngạnh râu dài đầu bẹp xuống dưới kia đổi gạo, đổi muối, đổi dầu thắp đem về. Đọc văn của Hà Ngọc, ta bắt gặp một giọng văn nhẹ nhàng, lắng mượt, mỗi dòng là một mảng màu ký ức về tình quê, tình bạn, gia đình và cuộc sống. Không chỉ giàu chất thơ, một số đoạn văn hấp dẫn bởi sự hồn nhiên trong lối kể. Và với tôi, thứ lời ăn tiếng nói nhà quê có chọn lọc song hành cùng với ngôn ngữ thời đại đang dần làm nên nét riêng của tác giả. Mong rằng Dế Gọi Mùa Yêu sẽ tiếp tục cri cri cất lên lời tự tình yêu thương muôn loài và theo mãi hành trang vững vàng cho những ngày nối tiếp. Yên Bái vẻ đẹp bất tận.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong những dân tộc có đời sống văn hóa tinh thần đặc sắc với những lễ hội, phong tục tập quán, trang phục mang đậm dấu ấn của cư dân bản địa. Đồng bào Khơ Mú luôn biết gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa tinh thần quý giá của dân tộc mình trong cuộc sống hôm nay.
Chuyên mục Yên Bái vẻ đẹp bất tận mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về lễ Pa Sum, tức là lễ tra hạt của người Khơ Mú qua bài viết sau.
Người Khơ Mú thuộc nhóm ngôn ngữ Môn Khmer là một trong những tộc người sớm có mặt ở Việt Nam. Hiện chỉ có khoảng 56.000 nhân khẩu, sống chủ yếu tập trung ở phía Tây Thanh Hóa và các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong đó có Yên Bái với trên 1.000 người ở các xã Nghĩa Sơn, huyện Văn Chấn và Túc Đán, huyện Trạm Tấu. Người Khơ Mú có tập quán canh tác nương rẫy và cuộc sống sinh hoạt gắn bó mật thiết với thiên nhiên, nên trong văn hóa vật thể và phi vật thể của đồng bào Khơ Mú luôn mang dấu ấn của núi rừng. Đồng bào thường có câu ăn theo lửa, có nghĩa là đốt nương rẫy, dùng gậy chọc lỗ tra hạt. Chính vì vậy mà Pa Sum hay còn gọi là lễ tra hạt là nghi lễ mở đầu của một mùa gieo hạt diễn ra từ tháng 4, tháng 5 âm lịch. Đó là lúc người Khơ Mú làm lễ cúng ma đất, ma nương để đưa hạt lúa xuống đất với mong muốn hạt lúa nảy mầm, cây lúa trên nương tươi tốt, mùa màng bội thu. Trước khi tiến hành nghi lễ, gia chủ phải chuẩn bị xong đám nương mình định gieo trong mùa vụ mới. Gốc rạ của mùa trước phải được dọn sạch và đem đốt tạo lớp mùn cho đất để hạt lúa khi nảy mầm, bén rễ sẽ phát triển tốt. Khi đã chia đều lúa giống cho mọi người, ông bà chủ nhà tiến hành chọc ba lỗ khai mùa và tra những hạt giống đầu tiên trên mảnh nương nhà mình. Sau đó, mọi người trong bản làng cùng giúp gia chủ tra lúa theo hướng hợp với họ của chủ nhà. Dụng cụ chọc lỗ tra hạt là những thân cây tre, cây găng dài quá đầu người, được vót nhọn một đầu để dễ dàng tạo lỗ xuống mặt nương. Đây vừa là công cụ lao động, vừa là một nhạc cụ sơ khai của người Khơ Mú. Khi chọc lỗ, cây gậy phát ra âm thanh vui tai, giúp mọi người quên bớt mệt nhọc trong công việc nương đồi, vừa có tác dụng xua đuổi chim về ăn hạt giống. Gậy chọc lỗ tra hạt được sử dụng suốt mùa làm nương, bao giờ cây lúa lên mầm, bén rễ thì mới bỏ đi và không được sử dụng vào những việc kiêng kỵ. Bởi đồng bào quan niệm làm như vậy thì cây lúa sẽ chết, mùa vụ thất thu. Việc chọc lỗ thường do nam giới đảm nhận, còn tra hạt là phần việc dành cho nữ giới. Ngày mở nương, chọc lỗ tra hạt được người Khơ Mú rất quan trọng. Ngày này thường căn cứ vào việc được hay mất mùa của gia đình. Tức là gia đình nào đi gặt lúa vào ngày mùng 5 thường hay được mùa, thì từ đó lấy ngày mùng 5 của tháng 4 hoặc tháng 5 âm lịch làm ngày tra hạt của gia đình. Ngoài ra đồng bào còn kiêng gặt lúa, tra hạt vào ngày dựng nhà, ngày sinh, ngày mất của ông bà, bố mẹ. Lúa giống phải được chọn lựa kỹ càng, rồi phơi khô đảm bảo không bị mối mọt, không có hạt lép mới đem ra gieo trồng. Công việc chọc lỗ tra hạt được tiến hành mang tính cộng đồng, thể hiện qua việc mọi người chủ động giúp nhau. Hết đám nương này lại sang đám nương khác. Đám nương tra xong, mọi người rửa tay với quan niệm cho hồn lúa được thanh sạch. Tiếp đó, chủ nhà đem nước vẩy khắp nương để đuổi dôi nhan, tức ma hạn hán cho mưa về sớm dậy. Lúa một hạt nảy thành trăm, tốt như cây lau, cây chít, bông to như đuôi trâu, đuôi ngựa. Sau đó mọi người cùng đem các nhạc cụ làm bằng tre nứa, vốn là các dụng cụ đuổi chim và ống đựng nước ra đệm cho vui, múa tẻ cạ grang trên nương rẫy. Niềm vui trong lao động và sự tin tưởng vào cuộc sống no đủ dường như đã xua tan đi những mệt nhọc của công việc nương đồi. Âm thanh vui nhộn của các nhạc cụ và bóng dáng của các thiếu nữ trong vũ điệu cá lượn hồn nhiên và mê đắm là biểu hiện sinh động của khát vọng tình yêu, niềm tin ở đôi tay và sự sôi trào của cuộc sống con người giữa thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ. Pa Sum, lễ tra hạt là một lễ thức quan trọng trong hệ thống nghi thức nông nghiệp của người Khơ Mú. Qua đó thể hiện truyền thống canh tác, tín ngưỡng sơ khai, cuộc sống gắn bó với thiên nhiên và khát khao, mong ước của đồng bào về cuộc sống ấm no, hạnh phúc đủ đầy. Tuần cùng văn nghệ sĩ. Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm nay, ca sĩ Hồng Hạnh đã trở thành gương mặt quen thuộc với những người yêu ca hát trong và ngoài tỉnh. Cô được biết đến khi giành ngôi vị quán quân tại Liên hoan tiếng hát phát thanh truyền hình Yên Bái lần thứ 6 năm 2009.
Năm đó, ca sĩ Hồng Hạnh mới hơn 20 tuổi, cô vừa tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và mới nhận công tác tại Trung tâm Văn hóa huyện Văn Yên.
Với chất giọng trong sáng và đầy nội lực, cô gái trẻ đến từ vùng đất Quế đã thể hiện thành công ca khúc Miền Xa Thẳm của nhạc sĩ Đức Trịnh và vinh dự giành ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Sau thành công tại Liên hoan Tiếng Hát Phát thanh Truyền hình Yên Bái, Hồng Hạnh cũng rất tích cực cộng tác với ITV và trở thành giọng hát được nhiều người yêu mến. Sau đó cô tiếp tục gặt hái được những thành công trên con đường ca hát mà mình gắn bó.
Mục cuối tuần cùng văn nghệ sĩ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với ca sĩ Hồng Hạnh, người trưởng thành từ Liên hoan Tiếng Hát Phát thanh Truyền hình Yên Bái, để lắng nghe những chia sẻ của Hồng Hạnh về tình yêu âm nhạc quý vị nhé.
Xin chào ca sĩ Hồng Hạnh. Trước hết thì xin được cảm ơn ca sĩ Hồng Hạnh đã nhận lời tham gia cuộc trò chuyện của chương trình ngày hôm nay. Hồng Hạnh thân mến, còn nhớ cách đây hơn 10 năm, Hồng Hạnh đã tham gia Liên hoan Tiếng Hát Phát thanh Truyền hình Yên Bái lần thứ 9 năm 2009 và đã giành được giải nhất. Hồng Hạnh có nhớ cảm xúc của mình lúc đó là như thế nào không?
Cái kỷ niệm đáng nhớ nhất khi em được tham gia Liên hoan Tiếng Hát Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái lần thứ 6 năm 2009 thì đó là lúc đó thì em vẫn công tác ở huyện Văn Yên. Như các anh chị cũng đã biết là chúng ta tham gia bất kể một cái giải nào, hội thi, hội diễn hoặc giải thi đấu nào thì cái phần tác động của khán giả cổ vũ cho các thí sinh thì đấy là một điều cũng rất là quan trọng. Nhưng thời gian đó thì em chỉ có đúng 3 người là người bạn của em, một người đồng nghiệp và 2 người bạn thân là đi cổ vũ trực tiếp cho em thôi. Nhưng khi đến đài thì với sự quan tâm, chăm sóc rất là tận tình, gần gũi của ban tổ chức cũng như là các anh chị nhà đài thì khiến cho em có một cái cảm giác rất là gần gũi. Ngoài ra thì trong cái việc lo về đời sống cho các bạn thí sinh ở xa đến để tham gia trong cái vòng chung kết thì em cảm thấy là có một cái động lực, có một cái sự gần gũi tạo thêm động lực cho em để em quyết tâm để tham gia vòng chung kết thành công ạ.
Hồng Hạnh thân mến, giải nhất của cuộc thi đó đã có ý nghĩa như thế nào đối với công việc sau này của Hạnh?
Cách đây cũng đã hơn 10 năm rồi thì khi đó em mới đang công tác ở Văn Yên và khi em giành được giải nhất thì mọi con đường cũng như là mọi cái thuận lợi đã mở ra trên con đường sự nghiệp của em. Thì sau đó thì em đã chuyển công tác xuống Trung tâm Văn hóa và Thông tin thành phố Yên Bái và khi đó thì mọi người biết đến em nhiều hơn, công việc của em thuận lợi hơn, em tham gia nhiều hơn các cái chương trình đóng góp về các cái nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của thành phố. Và ngoài ra thì em cũng thuận lợi hơn trên cái con đường sự nghiệp cũng như là trên con đường dạy học của mình. Em có mở một cái lớp năng khiếu gọi là Sao Mai. Em muốn lấy tên Sao Mai bởi vì là em thực sự là em cũng trưởng thành từ các cuộc thi tiếng hát truyền hình và giải Sao Mai. Nên là em rất là thích lấy một cái tên Sao Mai để đặt cho cái lớp năng khiếu của mình. Và ví dụ như là khi sau khi mà em đạt giải xong thì ví dụ phụ huynh có hỏi nhau là thế bây giờ có một cái lớp nào hoặc là học cô giáo nào thanh nhạc không thì điều đầu tiên thì là phụ huynh có thể giới thiệu và biết đến em nhiều hơn và em gặp rất là nhiều thuận lợi trên con đường sự nghiệp ạ.
Hồng Hạnh thân mến, sau hơn 10 năm giành giải nhất liên hoan, công việc hiện nay của Hạnh có nhiều thay đổi hay không?
Hiện tại thì công việc của em thì rất là thuận lợi. Từ khi em đạt giải đến nay thì gặp rất là nhiều thuận lợi. Trước tiên thì là được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo thành phố Yên Bái, được sự tạo điều kiện của ban giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa thành phố Yên Bái và đặc biệt là đồng chí phó giám đốc Nguyễn Hoàng La đã tạo điều kiện cho em về thời gian để cho em có thể phát huy được hết cái năng lực sở trường của mình trong công việc, trong công tác cũng như là trong các hoạt động xã hội ạ.
Là một người có nhiều gắn bó với đài phát thanh Truyền hình Yên Bái, Hồng Hạnh có mong muốn gì đối với các chương trình văn nghệ giải trí của đài?
Mong muốn của em là trước tiên là muốn cộng tác với ITV, đài phát thanh Truyền hình Yên Bái nhiều hơn nữa trong các chương trình nghệ thuật. Và mong muốn của em là sẽ mong là các cấp lãnh đạo sẽ quan tâm nhiều hơn nữa, tổ chức được rất nhiều các cuộc thi nghệ thuật dành cho các lứa tuổi hơn nữa để tất cả mọi người được sống trong cái niềm đam mê âm nhạc ạ.
Xin được cảm ơn những chia sẻ của Hồng Hạnh. Chúc cho tiếng hát của Hồng Hạnh sẽ ngày càng bay cao và bay xa hơn nữa và Hạnh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường ca hát mà Hạnh đã gắn bó.
Quý vị và các bạn vừa nghe những chia sẻ của ca sĩ Hồng Hạnh về những kỷ niệm gắn bó với đài phát thanh và truyền hình Yên Bái. Trang Văn nghệ Chủ nhật hôm nay cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút vừa qua.
Rất mong nhận được sự góp ý và cộng tác của quý vị để chương trình ngày càng sinh động, hấp dẫn hơn. Bài viết của quý vị xin gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ ptvannghe@gmail.com. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.